Làm gì có cái chuyện đó, tôi đảm bảo với các ông là cái chuyện đó có thật. Thế thì một tay đại úy công an quản giáo ở đấy nó làm gì lại có cái chuyện đó. Đấy mà tôi, nếu tôi bịa là tôi hôm nào tôi cầm xuống, bởi vì cái đó bây giờ khi họ vẫn ghi. Thế là tôi bảo như thế, họ bảo tay công an nó là đúng là một lũ thiểu não. Đây là cái mà tôi thấy rằng là nó cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất, tôi cho là như thế. Cũng là công an nhưng mà công an ở dưới kia cho rằng là không ngành an ninh của địa phương là một lũ thiểu não. Bởi vì chỉ có thiểu não thì mới làm những cái trò như thế. Họ không, tôi không hiểu là họ học hành kiểu gì, họ nhận thức pháp luật kiểu gì, những cái loại giấy tờ như thế gọi là giấy lộn mà đưa vào một cái coi như là một cái tài liệu để mà một cái chứng cứ để mà kết tội người ta, thì cái chuyện đó nó thể hiện một cái sự nó kém cỏi, nó như thế nào chúng ta đủ hiểu. Đấy là cái mà tôi cảm thấy là có cái ấn tượng người đáng nhớ anh.
Vâng. Phải nói là công an cộng sản Việt Nam á, khi mà họ kiếm họ muốn kết án một cái người đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước á, thì phải nói là họ rất là khó kiếm được một cái bằng chứng chứng tỏ là có tội, ngoại trừ những cái bài viết đấu tranh. Thế nhưng mà khi mà họ tìm được một cái bằng chứng nào đó thì họ tỏ ra rất là vui mừng. Tôi cũng có một cái câu chuyện làm cho tôi nhớ hoài. Đó là họ không kiếm được tôi cái tội gì đó, thế thì họ tìm ở trong cái máy vi tính của tôi thì có một cái tài liệu gọi là tài liệu mật, trong đó nói về trong đó là chỉ thị của cấp trên Đảng Cộng sản đó về vấn đề đàn áp tôn giáo. Thế thì đề ở trên đó là tài liệu tuyệt mật, thế mà họ tìm thấy ở trong cái máy vi tính của tôi. Thế là họ vui mừng lắm, họ bảo ô đây rồi, có rồi, thế nhưng mà sau đó họ chợt nghĩ ra đó là nếu mà bây giờ công nhận đây là một cái tài liệu tuyệt mật của Đảng Cộng sản đó, thì hóa ra đó là họ đã tự minh chứng rằng họ đàn áp tôn giáo thật sự. Như quý vị và anh Viên Đức Hồi cũng biết đó, là những cái tài liệu tuyệt mật của Đảng Cộng sản hay là của nhà nước đó, thế thì không được phép lưu trữ. Thế mà bây giờ tôi lại có một cái tài liệu tuyệt mật ở trong cái máy vi tính của tôi là tôi đã vi phạm pháp luật. Nhưng mà tôi bảo là nếu mà các anh nhận đây là tài liệu tuyệt mật của các anh thì chứng tỏ là các anh đã vi phạm tự do tôn giáo rồi, hay các anh đàn áp tôn giáo rõ ràng. Thế là sau đó là họ im luôn. Họ không có dám dùng cái đó để mà kết tội là tôi đã vi phạm pháp luật vì đã tích trữ tài liệu tuyệt mật. Dạ vâng. Thưa anh.
Anh ạ, có một chi tiết nhỏ thế này thì cũng thông tin mà tôi cảm thấy là cũng cần phải thông tin để anh em hiểu thêm. Chỉ một chi tiết nhỏ như thế này có lẽ là các anh sẽ hiểu thêm về bản chất của cái chế độ này nó như thế nào. Là dịp Tết Nguyên Đán năm 2008, ở bên tôi có một cô bạn ở bên Australia gửi cho con trai tôi $100 Úc. Rất đơn giản thôi, với danh nghĩa là gì, là gửi quà Tết cho con trai tôi. Họ gửi qua đường bưu điện, và bưu điện thì gọi điện cho tôi là anh thì chắc là an ninh người ta nắm được, có $100 tiền Úc. Thế mà tôi họ biết, và khi mà bắt tôi ấy là họ nói rằng là đó là cái việc. Thế mà tôi đã thừa nhận cái việc đó, đúng rồi, có người này người ta gửi cho con trai tôi nhân dịp Tết, và tôi đã mua sách vở cho nó, một túi sách thứ cho nó rồi. Anh biết không, đến khi tôi nói như vậy và họ đưa vào biên bản cứ hẳn hoi, đến khi ra truy tố cái phiên tòa sơ thẩm ấy, họ nhân danh nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tịch thu, truy thu cái số tiền đó, và họ cho rằng đó là tiền phi pháp. Tôi muốn thông tin như vậy để thấy rằng là có lẽ là đỉnh cao của sự khốn nạn. Thưa anh, như vậy thôi. Còn nhiều vấn đề lắm. Nói rằng.
Thế lúc đó anh đã mua sách cho con rồi thì họ tịch thu là họ tịch thu như thế nào? Họ bắt anh, họ lấy $100 khác của anh phải không ạ?
họ tức là họ tuyên như vậy. Thế nhưng mà đang nói tiếp là như vậy là đến khi mà tòa phúc thẩm thì người ta cũng thấy xấu hổ, xin lỗi, người ta cũng thấy xấu hổ, người ta không dám nhắc đến cái việc đó, và họ chỉ nói là tất cả những vấn đề đó chúng tôi không truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế như vậy thôi anh, vậy có chi tiết như thế để thông tin cho các anh để biết là nó như thế nào.
Dạ vâng, đúng là như anh nói đó, là thay vì là đỉnh cao trí tuệ thì là đỉnh cao của sự khốn nạn. Dạ vâng, thưa anh, trước ngày mà được phóng thích đó, thế thì anh có biết được là hôm sau mình sẽ được về sum họp với gia đình không ạ?
Không, tôi không biết gì. Trước khi ngày phóng thích thì chiều hôm 11 là khoảng 3 giờ họ đến làm việc với tôi. Họ nói rằng là trong đó có công an bộ, tổng cục an ninh và công an địa phương ở tỉnh Lạng Sơn. Họ xuống đó thì làm việc với tôi. Họ nói rằng là tất cả mọi vấn đề rồi thì đến thăm anh thôi, gặp gỡ anh, trao đổi với anh xem như thế nào, tình hình như thế nào. Chúng tôi sẽ cố gắng là làm hết sức mình để anh ra sớm. Đó. Tôi thì tôi nói với họ là cái việc ra hay không thì cái đó là quyền của các anh. Đấy. Nhưng mà tôi cũng khẳng định với các anh rằng nếu như tôi được ra thì tôi có lợi một nhưng các anh có lợi 10. Tôi nói như vậy. Bởi vì không phải đơn giản gì mà các anh tha tôi, bởi vì các anh chỉ muốn mà tôi ở đây mọt gông thôi, nhưng mà cái việc các anh thả tôi ấy, tôi biết thừa các anh là phải đạt được mục tiêu gì. Tôi xét cho cùng chỉ là con tốt để các anh dí, để các anh thực hiện những mục tiêu chính trị của các anh, chứ không tôi, bản thân tôi chẳng. Cho nên là tôi vui ít thì các ông vui 10, mà tôi mà ở lại thì tôi thiệt, mà một thì các ông thiệt 10, chúng tôi chả quan tâm gì. Và tôi cũng nói với các bạn, với anh rằng là hồi này đến khi ra ấy thì tôi chẳng, đến khi sáng hôm sau thì họ đưa tôi ra thì tôi cũng rất là đột ngột. Tôi nghĩ rằng là chắc là khoảng độ gần 30 tháng 4 này này, người ta cuối tháng 4 này họ mới đưa tôi về. Tôi cũng biết như vậy, nhưng mà đến hôm sau này là họ lại đưa tôi ra sớm. Thế là tôi cũng chẳng thấy có cái gì, họ hỏi tôi là có cái gì mà phấn khởi không, cái gì phấn chấn không, mà tôi chả có cái gì phấn khởi cả, tôi chả có cái gì mà phấn chấn cả, bởi vì tôi khẳng định cái việc tôi ra, kể cả tôi ở cũng được thì chẳng sao cả. Tôi nghĩ vậy. Có người ra tù thì xét cho cùng thì không ai muốn ở tù, nói thật như thế. Và cái bệnh tật tôi già yếu ốm đau như thế này không ai muốn ở tù. Thế nhưng mà ra tù phải có những cái điều kiện thì tôi không chấp nhận được. Mà kể cả sau đó thì họ cũng nhượng bộ, họ cũng không nói là cần phải có điều kiện gì nữa, chỉ làm thủ tục mà ra thôi. Nhưng mà anh cảm thấy vui không? Mà tôi chả có cái gì mà vui, thì bình thường có cái gì vui đâu. Vui thì chính các ông vui, chứ còn tôi chẳng có cái gì mà vui, tôi nói thẳng với họ. Thưa anh rồi.
Dạ vâng. Tại sao anh lại nói là các ông vui chứ chúng tôi, chính anh, bản thân của anh thì lại không vui? Và anh có đoán được là tại sao mà anh lại được phóng thích trước thời hạn những 1 năm rưỡi hay không thưa anh?
Tôi chỉ nghĩ rằng là đơn giản ở với cái bản chất của chế độ này thì tôi hiểu rõ lắm, tôi cũng hiểu rồi, bởi vì nằm trong chăn tôi là đảng viên cộng sản gần 30 năm rồi, mới bị khai trừ thì tôi hiểu. Nên không có một cái lòng nhân đạo nào của cái chế độ này đối với tôi cả, tất cả việc làm của họ đều có cái tính toán và mưu cầu và tính toán hết. Việc phóng thích cho tôi thì họ buộc tôi biết chắc chắn rằng là gây sức ép ở bên ngoài, gây sức ép áp lực rất lớn vào Việt Nam mà muốn cải thiện cái hình ảnh của mình. Và Việt Nam cũng muốn rằng thể hiện là ta đây là cũng là thể hiện là nhân đạo, có tự do ngôn luận vân vân, hay là Việt Nam cũng muốn là dùng chúng tôi để làm con tin, để coi như là một con tin để mà họ đạt được những cái điều kiện mà họ là mặc cả với bên ngoài, với thế giới. Tôi nghĩ là như vậy, chắc chắn như vậy. Cho nên là tôi không có cái gì mà phấn khởi, không có gì phấn chấn gì lắm đâu, nói thật với anh như thế. Tôi biết cái bản chất này tôi chả có cái gì cả phải lo lắng cả. Nếu bản thân tôi có ở ngồi tù thêm 1 năm rưỡi ra, tôi cũng không có, không sao cả. Vấn đề là thực chất tôi hiểu cái bản chất này. Nhưng nếu họ thả thì tôi cũng có cái phần nào vui thôi, nhưng mà tôi cũng nói với họ là tôi vui 1 thì các ông vui 10, chứ không phải là riêng tôi vui. Tôi nói thẳng như thế. Vâng, thưa anh.
Vâng, tôi rất là cảm phục anh khi mà anh cho rằng đó là có tù thêm 1 năm rưỡi nữa thì cũng không có vấn đề gì. Những anh hùng ở ngày xưa đó thì coi cái chết tựa như lông hồng, không có cái gì mà phải đặt thành vấn đề cả. Tôi cũng thấy anh coi như là không có đặt thành vấn đề cái chuyện là tù thêm 1 năm rưỡi hay là ra ngoài, thì nó cũng cũng không có khác gì nhau bao nhiêu. Đó là một cái điều mà làm cho tôi rất là cảm phục. Thưa anh, những người tù như như trong trường hợp của anh đó là anh được giam chung với những cái tù nhân chính trị khác. Thế thì thưa anh, trong cái phòng hay là cái trại của anh đó, cùng phòng với anh đó, thì có bao nhiêu tù chính trị, tù gọi là bị kết án là xâm phạm an ninh quốc gia?
Vâng, cái xâm phạm mà tù, cái đội của tôi ấy, là cái đội người ta gọi, Cộng sản Việt Nam gọi là tội xâm phạm an ninh quốc gia. Cả cái trại giam trước đây tôi vào thì là có 3 phân trại, mỗi phân trại có một trại, có một đội là tội xâm phạm an ninh quốc gia. Thì sau đó thì là về hết đến mãn hạn tù rồi về đặt. Thì lúc tôi vừa mới xuống ấy thì rất là đông, vì cả phân trại là có 3 đội, chủ yếu là anh em Tây Nguyên. Và anh em Tây Nguyên mà cái đợt mà họ biểu tình đấy, năm 2004-2006 thì họ biểu tình, thì lúc đó tôi được biết là ra cái trại giam Nam Hà là mấy trăm, toàn ra toàn các cái trại giam ở miền Bắc này hẳn mấy trăm người, khoảng 600 người. Thế là sau đó thì hết hạn tù thì họ về. Thế thì về đến sau đó thì 3 phân trại thì còn họ thành lập mới thì còn 2, thế rồi là bây giờ còn 2 cái đội. Mà khi tôi ở ấy thì lúc đó thì cả mấy cái đội thì gọi tôi tội xâm phạm an ninh thì gồm có những cái tội phạm về vấn đề là làm gián điệp, làm tay sai cho Trung Quốc thì phần lớn là như thế. Thế còn những tội như chúng tôi thì là ít thôi. Thế để đến lúc mà thực chất là đến cái lúc mà tôi bị đi giam riêng ấy, tức là tháng 7 năm ngoái ấy, thì còn có 4 người thôi. Tôi rồi anh Nguyễn Quốc Oai, rồi anh Lê Văn Sơn, thế rồi là anh Đỗ Văn Hoa ở Bắc Giang. Thì như thế là sau cái vụ mà họ đánh anh Sơn thì chúng tôi phản đối, thế là họ đưa chúng tôi đi biệt giam từ ngày 20 tháng 7 năm 2013 cho đến lúc ra tù. Chúng tôi không có cái tin tức gì ở bên ngoài cả, và chúng tôi không được biết được anh em trong đội rồi như thế nào cả, thưa anh.
Vâng, như vừa rồi anh nói đó, đó là trong cái trại đó thì hầu như phần nhiều hơn đó, đó là những cái người bị kết án là gián điệp cho Trung Quốc. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái thái độ của nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc như vậy thì cũng là một cái thái độ cũng không có thân thiện lắm, phải không anh? Mặc dù là bề ngoài thì họ cũng tỏ ra phải thân thiện, và thậm chí là họ rất là hèn nhát trước cái đàn anh Trung Quốc của mình. Nhưng mà phần đó thì những cái gián điệp của Trung Quốc thì cũng bị bắt giam, và số ra gián điệp như vậy thì cũng khá nhiều, phải không ạ?
Vâng, họ cũng xử lý kết tội cũng rất là nặng nề về cái tội gián điệp đấy anh. Vâng, cũng là nghiêm khắc, tôi thấy rằng là rất là nghiêm khắc.
Vâng. Dạ vâng, bây giờ cái câu hỏi chót của anh đó là cái thời gian ở tù cũng như là những cái cục hình ở trong đó có ảnh hưởng gì đến cái ý chí đấu tranh của anh? Nó làm tăng hay là giảm cái sự quyết tâm đấu tranh của anh, thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là đi tù thì không ai muốn, và bất đắc dĩ phải đi tù, buộc phải đi tù. Thế nhưng mà trong quá trình tôi cho đến giờ tôi kiểm nghiệm lại thì có lẽ cuộc đời như tôi cảm thấy là thôi đi tù trong một cái thời gian nó không dài lắm thì cũng có một cái nó hiểu biết được và bị hiểu được cái bản chất của cái chế độ này nhiều hơn. Tôi thấy điều đó. Về các vấn đề khác thì tôi thấy rằng là cũng tôi cho là cũng có cái phần nó may mắn được đi tù đấy, chứ không phải không. Cho nên là không có gì đặc biệt cả anh ạ. Mọi vấn đề mà chế độ này đối xử ở trong nhà tù thì có nhiều chuyện mà hôm nay ở đây tại đây không thể nói hết được. Thế nhưng mà có là chúng ta cũng thấy rằng là nó thể hiện cái bản chất ở đó. Vâng, thưa anh.
Sao anh lại nói là được đi tù coi như đi tù cũng là một cái may mắn? Tôi có lẽ là nhiều thính giả cũng cảm thấy khó hiểu đấy, thưa anh.
Vâng, cũng may mắn bởi vì là mình hiểu được bản chất của họ hơn, và vào đó được hiểu được cái bản chất và chính cái bản chất. Và tôi sẽ có những cái chủ trương này sẽ viết tiếp cái hồi ký về là với cái đề là chuyện trong tù. Có nhiều những cái nó vô lý, nó buồn cười mà nói ra thì có lẽ chỉ còn sách vở không kể hết được. Cho nên là không phải đi tù thì nó khổ rồi, vất vả rồi, thế nhưng mà nó có cái may mắn là được hiểu biết về cái bản chất của cái chế độ này mà phục vụ cho cái công cuộc đấu tranh của mình. Thế còn về tinh thần thì có lẽ là vào trong tù nó rèn luyện cho mình những cái tinh thần nó tốt hơn. Và bây giờ thì trước đây chưa đi tù thì tôi nói đi tù cũng ngắn đấy, chứ không phải không không nói mạnh như bây giờ đâu. Thế nhưng bây giờ đi tù ra rồi thì tôi nghĩ rằng là đi tù cũng chẳng có gì đặc biệt cả, không sao cả. Nói nếu như mà chế độ này cứ tiếp tục và đàn áp của chúng tôi thì tôi cũng chẳng có ngại gì cả. Chỉ có điều mình hoạt động, mình làm việc, mình hoạt động theo cái ý chí của mình, theo cái lương tâm, trách nhiệm của mình với đất nước, với dân tộc của mình. Chứ còn thì mấy bọn chúng tôi đi tù thôi vài năm thì so với các cụ ngày xưa hoạt động cách mạng chẳng hạn như thế, hay là so với những người mà người ta làm nên cái là cực kỳ gian khổ hy sinh, người ta chẳng sợ. Thế còn những cái việc của chúng tôi đây, tôi cũng tự nhiệm thấy là mình cũng là chưa có cái gì là đặc biệt lắm đâu, thưa anh.
Vâng, tôi cái kinh nghiệm của tôi đó là trước khi đấu tranh đó thì tôi cảm thấy rất là sợ tù và cũng sợ công an lắm. Đối diện với công an là mình run. Thế nhưng mà do lương tâm nó thúc đẩy mà mình phải lên tiếng đấu tranh đó, thì khởi đầu đối diện với công an mình rất là sợ. Thế nhưng mà đối diện riết rồi đó thì mình thấy cũng bình thường. Rồi dần dần cái sự can đảm, cái là bạo dạn nó càng ngày nó càng tăng lên. Đến nỗi mà về sau này có nhiều lần tôi cũng đập bàn với lại công an khi mà công an nó xúc phạm tới cái nhân cách của mình, vân vân. Thế thì chắc chắn là cái thời gian ở trong tù nó cũng đào luyện cho anh can đảm thêm và coi thường cái tù, cũng như là thậm chí là coi thường cái chết hơn. Và điều đó nó làm cho nó cũng là một cái gì rất là bất lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam, phải không anh?
Tất nhiên là như vậy.
Vâng. Thưa anh, bây giờ thì cái thời gian dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Chúng ta phải chấm dứt ở nơi đây. Xin chân thành cảm ơn anh đã nhận lời tham dự cái cuộc hội luận này. Và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi với nhà đấu tranh dân chủ Vi Đức Hồi vừa mới được ra khỏi tù mấy ngày hôm nay. Vâng, trước khi từ biệt, xin kính chào anh Vi Đức Hồi cũng như là quý thính giả và chúc quý thính giả anh Hồi một luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Vâng, xin chào anh, cảm ơn.
Dạ vâng, rồi xin chào anh ạ. Dạ.